truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
15 ngày nữa, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra. Công tác nhân sự luôn được dư luận hết sức quan tâm. Người dân đang kỳ vọng đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, xứng tầm cho đất nước.
Tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan trên địa bàn thành phố luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Điều gì khiến ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở, trung tâm và giáo viên tổ chức dạy thêm kèm thêm?
Năm 2015, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục được Thành đoàn Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sức mạnh của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ làm rõ hơn qua cuộc phỏng vấn. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay mỗi lần chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc là mỗi lần toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta được tham gia một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi. Điều đó càng được thể hiện sinh động hơn trong những kỳ đại hội gần đây khi dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được đăng tải công khai trên các báo để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, chẳng những thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân mà còn là sự đáp trả mưu đồ của các thế lực thù địch hòng phá hoại niềm tin của dân với Đảng. Nó vừa thể hiện sự cầu thị và niềm tin của Đảng với dân, vừa có tác dụng động viên, tạo điều kiện cho người dân thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước. Chúng tôi, những người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên, đều có chung một nhận xét. Dường như ít có kỳ đại hội Đảng nào lại được người dân quan tâm nhiều như Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sắp được tổ chức. Thông qua tin tức từ các phương tiện thông tin đại chúng, không phải chỉ có những cán bộ đảng viên, công chức, cán bộ về hưu quan tâm đến sự kiện này, mà từ các bà tiểu thương ngồi chợ đến cánh thợ nề, trong câu chuyện thường ngày của họ đều có bóng dáng của việc triều đình. Người ta hướng đến đại hội đảng với một ước nguyện chung. Vì sao vậy? Suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, mỗi khi tổ quốc lâm nguy hay cộng đồng bị tổn thất, mọi con dân nước Việt lại xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Minh chứng gần đây nhất là vụ Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. Theo dõi công việc trong kỳ họp 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chúng tôi đau đáu với niềm hy vọng rằng Đại hội 12 sẽ lựa chọn được đội ngũ những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, nhất là bốn cương vị chủ chốt, với những người có đức, có tài để chèo lái con thuyền cách mạng, vượt sóng trùng khơi tới bến bờ ấm no hạnh phúc. Việc này thời nào cũng quan trọng. Nhìn lại các bước thăng trầm của cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở tầm vĩ mô cũng như ở mỗi địa phương, đường lối chủ trương chính sách chỉ cần sai một ly đều dẫn đến những tổn thất khôn lường về sinh mạng và tiền của, hoặc kìm hãm sự phát triển của đất nước. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những sai lầm, thì nguyên nhân cốt lõi vẫn là cán bộ nào, phong trào ấy. Vai trò của dân dù có quan trọng đến đâu, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dù có to lớn đến đâu và diễn ra theo chiều hướng nào đều phụ thuộc vào sự cầm cân nảy mực của những người được dân, được đảng bầu ra. Đó là một chân lý. Một tập thể với những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với lý tưởng cách mạng, không màng danh lợi, sẽ biết cách xử lý và giải quyết những vấn đề đối nội, đối ngoại, đưa đất nước vượt qua những thử thách cam go, hướng tới việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu đặt ra. Định ra đường lối chủ trương đã là khó, nhưng để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách đó còn khó hơn nhiều, phải trông đợi vào vai trò của những người chủ trì. Một tập thể với những người chủ trì được đào tạo bài bản, có sự tích lũy trải qua 5 tháng tiếp xúc với thực tế cuộc sống, không tham nhũng lãng phí, không để cho con cháu và người thân lợi dụng, nhũng nhiễu, không có chân trong lợi ích nhóm, một lòng vì nước vì dân thì sẽ có tầm và có tâm để giải quyết các vấn đề đặt ra một cách hệ thống và hiệu quả. Hơn bao giờ hết, người dân đang kỳ vọng vào Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, xứng tầm cho đất nước, để Đại hội của Đảng thực sự trở thành Đại hội từ lòng dân.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Vụ đông xuân năm nay, xã Đồng Bẩm gieo trồng trên 20 hectare cây màu, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, phần lớn diện tích bà con nông dân trồng cà chua với trên 12 hectare, chủ yếu là giống cà chua Pháp Leo, Tre Việt, Năm Tốt, Cà Đá. Diện tích còn lại người dân trồng bí xanh, bí đỏ, dưa chuột và các loại rau màu khác. Là địa phương có diện tích trồng cây màu vụ đông khá lớn, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân, nên ngay từ đầu vụ, xã Đồng Bẩm đã triển khai kế hoạch gieo trồng đến từng xóm, chỉ đạo nhân dân gieo trồng đúng khung thời vụ. Để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố tổ chức lớp tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây màu. Anh Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với công tác sản xuất vụ đông trên địa bàn xã Đồng Bẩm của vụ đông xuân năm 2015-2016, cộng với việc vận động tuyên truyền bà con nhân dân, khuyến khích bà con nhân dân đưa các cây trồng có năng suất cao vào sản xuất. Tuy nhiên thì do vụ đông xuân năm nay thì nó liên quan đến vấn đề thời tiết hơi cũng diễn biến phức tạp, cho nên cái việc mà gieo cấy của bà con nhân dân cũng của một số hộ cũng gặp nhiều khó khăn.
Đến thời điểm này, hầu hết cây màu đang trong giai đoạn phát triển tốt. Một số diện tích cà chua được bà con nông dân trồng sớm, nay đã và đang cho thu hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Sôi nổi là các hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2014 và xuân tình nguyện năm 2015. Trong năm, tuổi trẻ thành phố đã phối hợp tổ chức được gần 30 hoạt động tình nguyện ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, thu hút sự tham gia của hơn 7.000 lượt đoàn viên thanh niên. Qua các chương trình đã tặng nhiều phần quà có ý nghĩa với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Trong đó, các cơ sở đoàn đã duy trì tốt hoạt động gia quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tổ chức thành công chương trình Xuân ấm ăn vui với hơn 500 suất quà trao cho các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chương trình tình nguyện xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có hơn 1.000 suất quà được trao tặng cho người dân như chăn ấm, đồ dùng học tập, quần áo ấm, v.v. Trên đây chỉ là một trong số nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được thành đoàn tổ chức thành công trong năm 2015. Để hiểu thêm về kết quả công tác năm 2015 của Thành đoàn Thái Nguyên, trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ở phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này qua cuộc phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Còn tiếp sau đây là những nội dung đáng chú ý khác.
Sáng ngày 5 tháng 1, Hội Người Cao Tuổi Phường Quan Triều đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Trước đó, các cụ cao tuổi và người dân Phường Quan Triều đã được thưởng thức bài múa quạt Việt Nam quê hương tôi và bài tập Kinh Lạc Thao do các hội viên cao tuổi của Hội Người Cao Tuổi Phường biểu diễn. Ông Nguyễn Hữu Tuế, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Quan Triều cho biết, năm 2015 và những năm trước đó, hội mới ra mắt được câu lạc bộ dưỡng sinh. Do vậy, để đảm bảo các hoạt động thể thao của hội, năm 2016, hội tiếp tục ra mắt câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Ngay trong lễ ra mắt, câu lạc bộ đã thu hút 140 hội viên cao tuổi tham gia, trong đó có những hội viên chưa từng tham gia luyện tập các môn thể thao nào trước đó. Bà Nguyễn Thị Hoa Kiều, hội viên chi hội cao tuổi 10, phường Quan Triều chia sẻ.
Tôi cũng là viên được người cao tuổi của chi hội cử đi học 10 ngày. Thế thì 10 ngày tôi lên tập thì tôi thấy rất là khỏe, bổ ích cho sức khỏe. Thời gian mà để dành tập cho câu lạc bộ thì chúng tôi sẽ cố gắng khi nào câu lạc bộ tổ chức tập. Chúng tôi đều có mặt đầy đủ và hàng ngày chúng tôi vẫn duy trì ở chi hội để tập đều đặn. Cái này rất bổ ích cho sức khỏe.
Để duy trì và phát triển câu lạc bộ, năm 2016, câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao phường Quan Triều phấn đấu phát triển hội viên lên 200 người. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin tới quý vị và các bạn về những ý kiến của người dân, các bậc phụ huynh, các em học sinh và giáo viên về vấn đề dạy thêm, học thêm. Để hiểu rõ hơn về tình hình dạy thêm, học thêm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng và giải pháp của hoạt động này.
Bà Ngô Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 22 cơ sở, trung tâm ngoài nhà trường được cấp giấy phép dạy thêm. Đây là con số trong diện quản lý của ngành. Còn trên thực tế thì số lượng các cơ sở, trung tâm và cá nhân giáo viên tổ chức các hoạt động dạy thêm chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Có cầu thì ắt sẽ có cung đã trở thành quy luật đương nhiên. Theo nhiều phụ huynh có con đang theo học tại các trường ở khu vực trung tâm thành phố, thì hầu như trường nào cũng có giáo viên tổ chức hoạt động dạy thêm, dạy kèm tại nhà hoặc đến dạy ở một cơ sở nào đó. Vậy đâu là nguyên nhân của sự xuất hiện tràn lan các cơ sở, trung tâm hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm? Cô giáo Hà Phong Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Trước đây chương trình học 2 buổi trên ngày thì có rất là nhiều tiết ôn, bởi vì khi đó thì môn tin học và môn tiếng Anh chưa chiếm thời lượng nhiều trong nhà trường. Nhưng hiện tại thì bây giờ môn tin học là 2 tiết, môn tiếng Anh là 4 tiết, cho nên thời lượng để dạy cho các cháu những tiết ôn là sẽ giảm đi. Cụ thể là ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì bây giờ trong tuần chỉ còn có 1 tiết ôn, thì giáo viên sẽ bố trí ôn toán hoặc là tiếng Việt. Do vậy mà cái thời gian để dành cho giáo viên đầu tư vào những cái học sinh có năng khiếu hoặc là những học sinh yếu hơn các bạn trong lớp là rất ít.
Nhiều bậc phụ huynh cho biết, ngành giáo dục cũng góp phần gián tiếp đẩy mạnh tình trạng dạy thêm học thêm, bởi hiện nay việc xét tuyển vào các lớp đầu cấp của các trường trung học cơ sở có chất lượng như Chu Văn An, tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng hay thi vào trường chuyên, trường có uy tín lại đòi hỏi học sinh phải có giải qua các cuộc thi các cấp như giải toán trên mạng bằng tiếng Anh, giải toán bằng tiếng Việt hay một số cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác. Như vậy, vô hình chung phương thức xét tuyển trên đã đẩy phụ huynh dắt con em mình vào cuộc đua điểm số, thành tích để có giải. Và để có thành tích cao thì ngoài việc kèm cặp con em mình, các phụ huynh buộc phải tìm giáo viên để dạy kèm, dạy thêm. Tình trạng này đang diễn ra rất phổ biến. Bên cạnh đó phải kể đến nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học. Bởi đó cũng là một nhân tố để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh áp lực, thi cử khá lớn. Hầu hết các bậc phụ huynh đều đặt nặng vấn đề thi điểm số của con em mình trong quá trình học tập và thi cử. Trong khi đó, khả năng tiếp thu của phần lớn học sinh lại có phần hạn chế. Thứ nữa, phụ huynh và học sinh luôn luôn cảm thấy không yên tâm với kiến thức tiếp nhận trong giờ chính khóa. Muốn con đi học thêm để con giỏi hơn, để con đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi. Và như vậy thì dạy thêm, học thêm là hoạt động cần thiết. Chị Phạm Thị Bảy, cư trú tại phường Phan Đình Phùng, hiện có con đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để mà chỉ học trên lớp không thôi, cái con số để mà học sinh giỏi thì rất là ít. Và nếu như có đi học thêm thì con có tiến bộ hơn, khả năng học sinh giỏi thì nó sẽ là nhiều hơn. Nên là theo tôi thì cái vấn đề học thêm thì cũng rất là lên cần, nhưng cũng phải làm sao mà thắt chặt. Nên theo tôi thì cái vấn đề học thêm thì vẫn là lên để cho giữa nhà trường và gia đình, làm sao các con nhận được cái kiến thức chắc nhất để mà có một cái hành trang cho mình sau này.
Về phía người dạy, nguyên nhân là do thu nhập trong giờ dạy chính khóa hiện nay không đủ để các thầy cô giáo trang trải cuộc sống của bản thân, chưa nói đến nhu cầu của gia đình. Dạy thêm là công việc để tăng thu nhập một cách chính đáng trong điều kiện lương chưa đủ sống. Ngoài dạy thêm vì nhu cầu mưu sinh, thì giáo viên tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh hoặc dạy thêm còn vì mong muốn mang đến cho học sinh những kiến thức cao hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Linh, giảng viên một trường đại học ở Thái Nguyên, có mở lớp dạy kèm tại nhà cho biết.
Bản thân tôi cũng là một giáo viên, tôi cũng gặp rất nhiều những trường hợp mà cái lực học của một số em ấy thì rất là kém. Thế cho nên là có khi là phải giảng đi giảng lại rất là nhiều lần thì các em mới hiểu được. Thế nếu như mà trên lớp thì chắc chắn là không thể có thời gian để dành riêng cho các em như vậy. Thì bố mẹ các em cũng muốn là có điều kiện để con đi học, để con có được cái kiến thức cơ bản vững chắc. Việc con đi học như thế thì tôi nghĩ là nó cũng rất là cần thiết.
Còn đây là ý kiến của một giáo viên dạy ở một trường tiểu học lớn ở thành phố Thái Nguyên.
Bản thân chúng tôi hiện tại là có thi giải toán bằng tiếng Việt ở lớp 1. Thì chương trình tiếng Việt công nghệ hiện nay thì các cháu đọc những cái vần các cháu chưa học đến, nên các cháu chưa đọc được đề bài. Như thế thì các cháu sẽ không làm được bài. Như vậy thì bản thân chúng tôi là giáo viên hiện dạy, là chúng tôi thấy là có những cái bài, có cái vần chúng tôi phải dạy qua các cháu thì các cháu mới có thể đọc được, mới có thể làm được.
Theo đánh giá của hầu hết người dân, các bậc phụ huynh cũng như các nhà chuyên môn, thì dạy thêm, học thêm luôn có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Qua khảo sát, không khí học tập ở nhiều lớp học thêm, chúng tôi thấy được sự nghiêm túc, trách nhiệm của người dạy, còn các em học sinh thì say mê học tập. Nhiều lớp học đóng vai trò cầu nối để cho nhiều học sinh phổ thông bước vào giảng đường đại học. Và theo một số phụ huynh, thì con em họ sau một thời gian được dạy kèm, phụ đạo thêm đã tiến bộ rõ rệt và học khá dần lên. Điều quan trọng hơn là chính từ hoạt động dạy thêm sẽ tạo thêm động lực để giáo viên trau dồi chuyên môn của mình. Bên cạnh mặt tích cực trên thì dạy thêm học thêm cũng có những tiêu cực. Học thêm là nhu cầu thực tế nhưng dường như bị biến tướng và có phần lệch lạc. Ở một số trường, một số giáo viên có tình trạng dạy chưa hết mình trong giờ chính khóa, và ở cấp học cao hơn cũng có tình trạng tương tự. Chưa kể ở một số lớp học thêm, thầy cô giáo còn cho làm kiểm tra theo dạng bài tương tự sẽ làm trên lớp hoặc cho làm bài kiểm tra từ trước rồi tính kết quả để đánh giá việc học sinh khóa, vân vân. Điều đó dẫn đến tình trạng một số học sinh sẽ ỷ lại vào kiến thức đi học thêm, không chịu nghe giảng trên lớp. Rốt cuộc lâu nay, dạy thêm, học thêm trở thành chủ đề nóng tại một số diễn đàn và tạo dư luận bức xúc trong xã hội. Với những thầy cô giỏi, kiến thức vững, dạy thêm kèm thêm còn dễ hiểu, trong khi một số thầy cô kiến thức chuyên môn chưa vững cũng mở lớp hoặc tham gia dạy thêm. Và thực tế, có lúc có nơi học sinh chưa được hướng dẫn cách học tích cực mà thụ động chạy theo lớp học thêm, vừa tốn tiền, vừa không đạt kết quả mong muốn. Phụ huynh Trần Văn Thọ có con đang theo học tiểu học và trung học cơ sở có tiếng trên địa bàn thành phố cho biết.
Con tôi học rất nhiều buổi, học ở trường xong lại còn học thêm. Các cái buổi học thêm thì không thấy tác dụng mấy.
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là có nên để dạy thêm học thêm tồn tại hay không? Và nếu tiếp tục cho phép dạy thêm học thêm thì cấp ngành quản lý của mỗi địa phương và ngành giáo dục đào tạo sẽ có những giải pháp như thế nào để hoạt động này mang lại hiệu quả, không trở thành gánh nặng cho phụ huynh và sức ép cho học sinh? Từ những phân tích trên và ý kiến của các tầng lớp nhân dân, phụ huynh, giáo viên và học sinh về vấn đề dạy thêm, học thêm đã được phát sóng trong chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên ngày 4 tháng 1. Chắc nhiều quý vị nghe đài đã có được câu trả lời cho mình. Tuy nhiên, cụ thể của các giải pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay như thế nào, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo thành phố và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe trong chương trình thời sự sau.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2015 là năm thứ 3 triển khai Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017. Năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Năm công tác với chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hoạt động, công tác đoàn hội đội cũng như phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sức mạnh to lớn của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do đoàn cấp trên, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giao phó. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn nội dung của phỏng vấn với anh Nguyễn Huy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2015.
Vâng, trước tiên cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, năm 2015, Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ sở đoàn tổ chức thành công nhiều chương trình hành động có ý nghĩa thiết thực. Vậy anh có thể cho biết hoạt động nổi bật nhất của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong năm qua là gì?
Trong năm 2015, cái điểm nhấn của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên là việc hoàn thiện cái trang website, trang thông tin điện tử của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Và chúng tôi đã áp dụng cái việc triển khai toàn bộ cái hệ thống văn bản chỉ đạo và công tác báo cáo hai chiều giữa Thành đoàn Thái Nguyên cũng như là các cơ sở đoàn trực thuộc trên hệ thống website. Thế và chúng tôi đánh giá rằng đây là một cái điểm nhấn và nó có cái tính hiệu quả cao từ cái việc thông tin giữa thành đoàn với các đoàn cơ sở và ngược lại, cũng như cái việc báo cáo của Thành đoàn Thái Nguyên, đặc biệt là cái việc lưu giữ các cái hình ảnh và minh chứng được các cái hình ảnh qua các cái tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó thì website của Thành đoàn Thái Nguyên phục vụ thêm một cái công tác là quản lý hệ thống đoàn viên thanh niên nói chung của cả đoàn hội đội. Từ đó thì chúng tôi thấy rằng cái tính hiệu quả trong cái việc cập nhật dữ liệu cũng như là quản lý hiệu quả hơn về cái số lượng đoàn viên, hội viên sinh hoạt với Thành đoàn Thái Nguyên, với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, với Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên. Đây là cái điểm mà chúng tôi đánh giá cao trong cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ công tác của năm 2015.
Vâng, và như chúng ta đã biết thì trong năm qua các cái chương trình hành động của Thành đoàn Thái Nguyên tạo được cái hiệu ứng xã hội này và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên. Vậy anh có thể cho biết các hoạt động và cách thức tổ chức trong năm 2015 đã có đổi khác như thế nào so với năm 2014 cũng như những cái năm trước đây?
Năm 2015 thì ngay từ khi ban hành cái chương trình công tác năm thì Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã họp các bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc được trực tiếp bàn về cái chương trình công tác, cách thức tổ chức các hoạt động. Thế và qua theo dõi 6 tháng đầu năm thì chúng tôi thấy rằng có sự hiệu quả hơn từ cái việc là phát huy cái tính tập thể của cán bộ đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc thành phố. Từ cái việc định hướng của Ban Thường vụ Thành đoàn thì các bạn đã có những cái sáng kiến phù hợp với từng cái đặc điểm của các địa phương, đơn vị. Và chúng tôi cho rằng đây nó là những cái nét đổi mới và nổi bật so với năm 2014. Trong 6 tháng cuối năm của năm 2015, trên những cái kết quả, những cái thành tựu đã đạt được của năm của 6 tháng đầu năm, thì Ban Thường vụ Thành phố Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích và động viên các anh em phát huy cái tính sáng tạo của mình. Và trong 6 tháng cuối năm thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái ý tưởng về cái việc tạo cái khu vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cũng đã trực tiếp để thiết kế ra các cái khu vui chơi, và tổng số khu vui chơi mà trong năm 2015 Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cùng các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện là 97 khu. Và chúng tôi thấy rằng là với cái tinh thần tình nguyện và đồng sức đồng lòng của toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc đã đạt được cái kết quả tích cực.
Như vậy thì có thể thấy là trong năm qua Thành đoàn Thái Nguyên đã phát huy được tốt cái trí tuệ tập thể và tính sáng tạo của các đoàn viên thanh niên cũng như cơ sở đoàn. Vậy tính tập thể, sáng tạo tập thể này sẽ tiếp tục được phát huy như thế nào trong thời gian tới?
Chúng tôi đánh giá đây là một yếu tố tiên quyết trong thành công của hoạt động. Năm 2016 là năm diễn ra với nhiều ý nghĩa đối với tuổi trẻ cả nước cũng như là tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nói riêng. Thế và bước vào năm 2016, ngay từ tháng 1 này thì chúng tôi sẽ triển khai các cái kế hoạch, các cái chùm hoạt động để chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, để hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cũng như là kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi, Ban Thường vụ Thành đoàn, cũng đã bàn, dự thảo và đưa ra các kế hoạch cho các cơ sở đoàn được bàn, thế và sẽ đi vào tổ chức các hoạt động ngay từ tháng 1, và cao điểm là từ 15 tháng 3 đến 26 tháng 3 năm 2016, với các hoạt động như là thi viết tìm hiểu về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thi vẽ tranh, thi thanh niên thanh lịch, các cái tổ chức các cái trò chơi dân gian, các cái trò chơi dân tộc, để từ đó mà nâng cao cái tính giáo dục cho toàn thể đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên nhi đồng đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tại các cơ sở đoàn, hội đội.
Vâng, chân thành cảm ơn anh ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày mai ngày 6 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa nhỏ vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 1 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Bạn có nhu cầu hợp đồng vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại? Với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Giáng sinh bước sang năm mới 2016, Hà Lan Limousine khai trương lộ trình mới thành phố Thái Nguyên đi công viên tuổi trẻ Hà Nội. Theo lộ trình này, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Hữu Nghị, khách sạn Thái Nguyên, khách sạn Đông Á 1, siêu thị Thanh Niên và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Phù Đồng, cầu Vĩnh Tuy, đường Lạc Trung, bệnh viện Thanh Nhàn và điểm cuối là văn phòng Hà Lan tại số 1 đường Võ Thị Sáu, cổng chính công viên tuổi trẻ. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao for transit, có sóng wifi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 9 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Giá bình quân 120.000 đồng một khách một lượt. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đưa đón bằng xe taxi Hà Lan miễn phí trị giá 20.000 đồng một lượt. Hà Lan rất mong được phục vụ hành khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tý học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ. Xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi. Để bác dắt Tý đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu trang ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, trang ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình an trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé. từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016. Chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật! Vậy là năm nay, nhà mình vừa rước Lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Maritime Bank.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.